Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bài đọc chúng ta nghe hôm nay đề cập đến chuyện tiếp khách, nhưng không phải là việc tiếp đãi một người khách thông thường, mà là vị thượng khách tối cao tiếp đón Đức Giêsu, tiếp đón chính Thiên Chúa. Trở lại bài đọc một chiếc sách Sáng Thế, chúng ta thấy ông Abraham tuy không biết ba vị khách đến thăm mình là ai, nhưng ông đã tiếp đón các vị hết lòng. Ông đã ân cần niềm nở đón tiếp chính Thiên Chúa dưới dạng lữ khách mà ông không biết. Sự đón tiếp của ông là đón tiếp một cách vô vị lợi. Ông không nhằm được lợi ích gì cả, và phần thưởng ông nhận được là những vị khách hứa năm sau khi trở lại, ông sẽ có con trai để nối dõi tông đường. Trình thuật tin mừng theo Thánh Luca hôm nay cho thấy hai chị em Martha và Maria đón tiếp Đức Giêsu. Cả hai đều vui mừng đón tiếp người, nhưng theo hai cách thức khác nhau. Tin mừng không nói cô Martha nấu mấy món ăn và những món gì, chỉ nói là cô tất bật phục vụ. Nói theo kiểu bình dân của Việt Nam chúng ta, chắc là cô tối bụi mặt mày lo việc bếp núc. Cũng phải thôi, truyền thống phương Đông hay du mục vẫn hiếu khách. Hơn nữa đây lại là đón tiếp Đức Giêsu, mà với gia đình của Martha là đón tiếp một bậc ngôn sứ, lại là người bạn thân thiết của gia đình. Nên việc cô Martha chủ nhà phải lo lắng cho chu đáo là đương nhiên. Và thậm chí có lẽ với cô có làm thịnh soạn đến mấy cũng chưa đủ. Ấy vậy mà cô Maria, cô em xem ra như thật vô tâm. Cô ra như không quan tâm đến chị mình đang bận rộn nấu nướng. Cô cứ ngồi thù lù một chỗ, âu yếm lặng lẽ dưới chân Thầy Giêsu, lắng nghe, nhìn nuốt lấy từng lời của Thầy. Như thế thử hỏi làm sao cô chị Martha lại không khỏi sốt ruột. Đức Giêsu nắm bắt được tình hình đó. Người không trách cô Martha, cũng chẳng bênh cô em Maria, vì thật ra cả hai cung cách, hai kiểu tiếp đón, kiểu của Martha hay kiểu của Maria, suy cho cùng đều là sự ân cần nồng hậu đón tiếp bậc thầy, và cũng là đón tiếp người thân thiết. Cả hai cung cách đều rất đáng trân trọng. Kiểu của Martha thì nồng hậu quá, kiểu người Do Thái hay là người Việt Nam chúng ta cũng vậy, quý giá lắm, nhưng thường vì thế lại dễ quên mất bản tính đơn giản của Đức Giêsu, người vốn sống điều gì cũng đơn giản. Càng đơn giản càng dễ thể hiện được điều cốt lõi, mà điều cốt lõi lời Đức Giêsu là mối tương quan, là mối thâm tình với người. Và càng thâm tình, càng gắn bó thì càng lặng lẽ để lắng nghe, để đón nhận mầu nhiệm lời thâm sâu và vô tận. Vấn đề của cô Martha là cô nghĩ chỉ có việc của cô là quan trọng nhất, việc của cô là ưu tiên, cho nên cô mới tất bật lo lắng, cô mới toàn tâm toàn ý lo việc phục vụ. Cô than phiền với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, xin Thầy bảo nó giúp con với." Cô quên đi một điều đáng ra phải chú ý hơn, đó chính là việc đón tiếp lời của Thầy Giêsu, lời của Chúa, đón nhận lời ban lại sự sống thực sự cho con người. Câu trả lời của Đức Giêsu đối với cô Martha không phải là sự trách móc, nhưng đầy sự cảm thông và trìu mến. Đức Giêsu hiểu nỗi lòng của cô, nhưng người cho cô thấy một cách điếm đón tiếp khác cũng vô cùng quan trọng. Thậm chí nếu phải chọn lựa thì còn đáng ưu tiên hơn là cách mà cô đón tiếp. Kính thưa cộng đoàn, đến các giáo xứ Việt Nam chúng ta, nhất là các giáo xứ ở miền Bắc, chúng ta cảm nhận rõ lòng chân thành, tha thiết, muốn phụng sự và tôn vinh Chúa rất tràn đầy, rất long trọng. Cờ quạt, rước sách, trống kèn, đoàn ngũ tề chỉnh, hoành tráng trong những dịp lễ lớn, thật cảm động. Vì nó cho thấy tấm lòng tha thiết của mọi người với Chúa đến độ không nề hà, không quản ngại điều gì. Nhưng nếu không cẩn thận, nhiều khi chúng ta vì thế mà quên đi chiều kích nội tâm, quên đi tính bình dị, đơn sơ của đời sống đức tin, và nhất là thiếu đi cái khoảng lặng cần có như cô Maria để ngồi xuống mà lắng nghe lời, để sống với lời, để kết hợp với lời trong sự thinh lặng nhưng tràn đầy thánh thần. Bởi vì kính thưa cộng đoàn, đón tiếp Thầy Giêsu Chí Thánh lại là bậc thầy rất gần gũi thân thiết, thì dù cho có làm 1 triệu món ăn cũng chẳng xứng đáng, dù dâng hết gia sản mà cúng dường cũng chẳng đủ, dù bỏ hết mọi sự mà theo Thầy cũng chưa ra, dù tán thân mất mạng vì Thầy cũng không làm đủ. Nhưng Thầy Giêsu không mong điều đó cho bằng mong ước được chúng ta đón nhận và hiểu người bằng con tim chân thành, con tim tràn đầy lời của người, và để lời của người thấm nhập và đi vào cuộc sống của chúng ta, để rồi cũng từ đó vì đón tiếp Thầy mà cất bước lên đường, vì đón tiếp Thầy mà chúng ta sẵn sàng phục vụ người khác. Quả thật với Đức Giêsu không cần gì nhiều đâu, một món thôi, một món đơn giản là đủ, đó là đón nhận lời, đón nhận lời của người và sống lời người mỗi ngày, là lắng nghe lời người và đem lời người thực hành trong đời sống của mình. Đó chính là điều mà Thánh Phaolô đã đề cập trong bài đọc thứ 2 trích thư gửi Côlôse chúng ta nghe hôm nay. Thánh nhân nhận ra ý nghĩa, ý định của Đức Giêsu Kitô, đó là muốn cho ơn cứu độ được lan rộng tới mọi người qua việc rao giảng tin mừng, và muốn cho giáo hội, thân thể của người được trở nên tinh tuyền thánh thiện qua lời Chúa và qua các bí tích. Chính vì thế, Thánh Phaolô tìm mọi cách để hội thánh trở nên tinh tuyền thánh thiện, và nhất là luôn được hiệp nhất trong đức ái. Ngài hãnh diện tuyên xưng: "Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh theo kế hoạch Thiên Chúa ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Đó là tôi rao giảng lời của người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và bao thế hệ, nay được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa." Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết chọn phần tốt nhất cho mình, biết lắng nghe lời Chúa, biết sống gắn bó với lời người, sống theo sự hướng dẫn của người bằng đời sống thấm đượm tinh thần của lời. Amen.